tuần vừa rồi thầy thấy mấy cây xấu xa mà thầy thấy rất là đáng tiếc. Thằng khi mà đọc kinh tụng kinh A Di Đà mới chui nhớ như sực lại là khi cảnh giới bên kia nó tuyệt vời đẹp trang nghiêm, thì cái trang nghiêm của cái cõi tịnh độ ở bên kia của cực lạc đó là cái kết quả của cái công đức và của tất cả chúng sanh và tất cả và của Phật A Di Đà tạo ra. Thành ra thầy cũng như có tư tưởng để nói phải chi mà thầy đi nghỉ hè một tuần qua qua nước Pháp nghỉ hè một tuần, thì mình qua bên cõi tịnh cực lạc một tuần để nghỉ hè xong mình đi về. Cái khổ là qua đó là không muốn trở về nữa. Cái nghĩ như vậy, cái cảnh giới nó tuyệt vời bây giờ. Mình vào qua bên kia buổi sáng sớm mình có thể thức dậy xong cầm mấy cái bì hoa đi khắp tất cả cái vũ trụ này cũng cúng dường. Thay vì bây giờ chúng ta chỉ thấy được hình hoặc là tượng Phật thôi, Bồ Tát thôi, thì mình có thể thấy được đích thân gặp được Đức Phật với chư Bồ Tát. Cảm thấy thích đó, là gặp người tuyệt vời như vậy. Ở đây có nên nhiều người khó quá mà nhiều khi vô lý sao tại sao mình cứ bám chấp trước và bám vào cái cuộc đời này thì lúc đó về trở về về nhà lại thì cha Phật mới nói đến con phải lập gia đình vào tương lai. Đức Phật mới trả lời, anh nói là không, con không đồng ý, con không thích cái này hết, con thấy con hưởng thụ đủ rồi. Thì hưởng thụ đủ rồi mới 20 mấy tuổi mà Đức Phật nói là thôi, từ sống đủ rồi, từ không không cần làm. Thì Đức Phật mới từ giả cha mẹ, xin phép cha mẹ và rời họ lên lên núi Hy Mã Đặc Sơn sống là tu sĩ. Đức Phật tu hành rất là tinh tấn và hướng cái thú lạc của cái thiền, có thiền thiền định. Để gần đó có một cái bài của mình làm gì nhất có một con chim bồ câu. Thành ra con chim bồ câu này đã sinh trưởng trong cái láng giềng đó, rồi một ngày kia đi kiếm đang kiếm đồ ăn thì thấy cái cô chim bồ câu khá trẻ xinh, thành cô cậu cậu bồ câu này mê cổ mới bay bay biểu diễn và để cua cổ. Thành cái cô bồ câu đó thích thú thấy con này bay hay quá, thành ra mê, thành ra hai người thương nhau và cưới nhau sống với nhau, ăn chim một con sống với nhau rất là hạnh phúc. Một ngày kia họ đi ra trên đường, họ đang đi bay như thế này thì trên trời cao đó có một cái chim diều hâu. Thì con chim diều hâu này bay xuống lấy hai quyết tâm, mình quyết nói là thôi, mình tìm cái gì, tìm cách nào, phương pháp nào để cắt đoạn cái phiền não này, mình không thể nào xảy ra được. Mình bay tới cái chòi của cái ông tu sĩ Phật đó, mình nói rằng tôi sẽ không rời, sẽ trừ phi mà tôi tìm được cách để mà chấm dứt được cái phiền não. Rồi còn có một cái người láng giềng khác nữa. Tại vì chỉ một câu nó hiền hòa như vậy, con rắn này nó cực kỳ là độc. Nên con rắn ở cái chỗ đó mà mình yêu như vậy thì bỗng nhiên cái con trâu của làng đó, làng có một con trâu một quý của làng, thì con trâu đó, quý báu nó tới cái chỗ con rắn nó đang ở mà nó thấy có một cái ổ kiến, thì nó mới nghịch, nó mới lấy cái mũi nó chui vào sân là cái lòng sân của tôi để mà không làm người khác khổ sở. Tôi không có một cái người làm gì cả. Cái đó rồi lại không hỏi cái gì đâu. Cái người làm gì này là con lá, con sói lang, con sói lang này nó đi sẽ kiếm đồ ăn đi săn. Thấy là cái thân của con voi tới, nó mừng lắm, nó chạy tới, nó nhé ra, nó cắn vào cái vòi của con, cắn cái vòi, cái ngà của cái sừng của con voi thì nó làm tự nhiên cắn vào cổ đá, nên nó cứ kiếm chỗ nó cắn cái đuôi, cắn cái đuôi thì con làm tự nhiên cắn vào cái miếng sắt, thành nó cắn vào sung sướng, ăn tim, ăn cật, ăn phổi, ăn gan. Thì người ở đâu mình thích ăn cái đồ ăn cật, ăn tim, ăn phổi, ăn thứ ăn rồi ăn no nê rồi đói thì uống máu cũng rồi. Thì ăn no nê đầy đủ rồi mới buồn ngủ, mới để cái đầu xuống gạt cửa cái đầu, kê cái đầu trên cái buồn của con voi bao tử. Thì con cháu xoay lan này thấy cái lỗ thế sáng mừng quá chạy thôi, xui xẻo hai cái lỗ nó nhỏ, và khi con nó la này mà nó đẩy nó thân nó la rồi thì nó bị mấy cái lông nó kẹt, thành nó mặc dù nó thoát được mà nó mất hết tất cả luôn, thành nó trùi giờ thành chó, con chó sói này không có lông gì nữa. Cái gì biết con sói la mà không có lông nó xấu vậy sao, nó gớm vậy sao. Thành tới cái này thì thầy kể thêm một tí cho nó thêm mắm thêm muối thì tại cái câu chuyện mà Phật kể Phật nói kể chuyện này nên thầy mới nghĩ là nó tới nó uống cái nhìn xong nó nhìn cái mặt nó thấy nó xấu quá, nó kinh hoàng, nó rời đúng rồi sao mà cứ khổ như vậy. Thì con sói lang này mới được giác ngộ, tại vì tôi tham đồ ăn mà tôi mới khổ sở, nó quyết định là tôi phải tìm cách sợ vậy. Một kia ông bò anh con gấu ngang nhiên không cũng sợ ai hết. Bữa kia thức dậy đói bụng, ngày này nói đi kiếm đồ ăn khó lắm, thôi mình vào làng mình kiếm đồ ăn, chạy vào tìm cung cấp đồ ăn trong cái làng. Thì mấy cái người làng ở làng ta thấy được nó, người ta rủ nhau về mà đánh cho một trận, đánh lỗ đầu. Biết trong tương lai ông sẽ thành Phật. Thì ông để ý cái chuyện này là ông vẫn còn chấp trước vào cái dòng máu của ông vì ông được sinh trưởng vào trong cái dòng máu đặc biệt, thành ra nó khiến cho ông bị kẹt vì như vậy mà ông đang bị kẹt. Tôi nói tôi là một vị Đức Chí Phật, nói xong rồi thì đi. Tại cái gì tu sĩ mà học tương lai sẽ thành Phật, mới có một vô lầm. Mới nói là đây là một cái vị thánh nhân mà tới để giúp tôi, mà vì cái lòng tự tin của tôi về cái dòng hoàng tộc, cái dòng cái chủng tộc của tôi, thành ra tôi ngại mà tôi không đánh về cái vị thánh nhân. Thấy thánh nhân tới mà không lập được đứng dậy. Rồi còn mất cơ hội mà hỏi ông chừng nào mình mới thành Phật bây giờ. Làm sao tôi có thể vô minh đến cái độ mà bỏ lỡ cơ hội để lớn lao vậy? Ông khổ sở dễ sợ. Thành ông khổ sở và ông xỉu nào và ông mới đứng dậy. Nó bây giờ phải đi ra một vòng chứ không bây giờ mình ngồi để mình chịu được nổi. Thì đi ra cái trò thì thấy ngay bốn cái người làm gì. Thì thầy là thêm mắm thêm muối thêm mà cái gì vẫn quên ngay lập tức như được, nó phát ra thì nó khó vậy sao, thêm mắm thêm muối cũng chả có hiệu quả nữa. Thêm thầy thêm á, cái quý vị tình rắn, con rắn đi nổi giận, nó nổi xung. Khi mình có sức rồi mình nổi giận, mình có thể hại rất nhiều. Vì mình có sức mình nổi giận và mình làm rất nhiều người khổ. Lòng cái lòng tham, right? Lòng tham đồ ăn. Không có là sao? Mình ngu, đúng không? Cứ nghĩ là mình giỏi. Thành cái ông tu sĩ mới nghe cái câu bốn người làm gì vậy có chuyện không? Nó tôi thông cảm cái gì cũng sợ. Thành ra thành bốn cái người làm gì nó bỗng nhiên dịch, bỗng nhiên để mới nghĩ sự nghĩ đó. Thường thường cái ông tu sĩ nó ngồi thiền cho tới tối luôn, bỗng nhiên nó bỏ, ông đứng dậy đứng chừng một ngày để làm cái gì? Tôi mới hỏi là ủa thầy mà thầy thường thường thầy ngồi thiền cho tới tối luôn hả? Ông tu sĩ mới thổ lộ ra cái đó là tôi không phải tu cũng đang khổ sở tại vì tôi nào mà tôi mới khổ sở như vậy. Thì tôi khổ sở quá, tôi thế là ngồi thiền rồi. Tôi đứng dậy, tôi hy vọng, tôi đi một vòng thì hy vọng kiếm cách nào để mà liễu cái nhào mạng của tôi. Tới đây câu chuyện chấm dứt. Thế cái gì đó nghe thầy kể chuyện. Mà cứ đến là ngày nào tuần nào thầy cũng có một cái biện pháp cho quý vị là quý vị lầm lớn. Thầy không có cái phương pháp nào mà trừ trị cái bệnh đấy. Mình phải giải quyết, không ai giải quyết mình. Nếu như mình bị phiền não, là mình phải biết là mình bị phiền não. Cái bài học ngày hôm nay mà thầy nói quý vị là không phải cái biện pháp để giải quyết. Bài học ngày hôm nay là mình phải ý thức được rằng chúng ta đang bị phiền não. Quý vị không ý thức được cái phiền não, quý vị cần ngay càng bị phiền não. Quý vị mà không chú ý đến phiền não, quý vị cứ để cho nó từng ngày nó càng to, thì càng ngày càng khó khăn. Thầy cũng mệt, thầy khổ sở với sự như quý vị, thầy cũng phiền não luôn á. Thầy đọc xong bỏ đi vừa đọc cái câu chuyện này, nói thôi cái chuyện hay như vậy mình kể là học trò mình cũng có cái biện pháp như học trò mình làm sao bây giờ, làm sao mình kể được. Thầy đọc xong thầy cũng phiền não như thầy nói mình đọc mình tốn thời gian mình đọc như vậy mình nên tìm một câu chuyện để mà kể ngày hôm nay mà cái chuyện này kể được tại mình cũng có biện pháp sao mình kể được. Phiền não không biết được thầy sẽ tới tìm được cái chỗ ai không. Cái bài học thứ nhì là gì? Cái này rất hay của thầy nhưng mà chuyện của câu chuyện. Bài học thứ nhì là gì? Có một cái bài học đó, cái hành động của năm cái gì này, năm cái cá nhân nhân vật này có dạy chúng ta một bài học. Chúng ta đọc những kinh Phật phải chú ý tại mình bạn phải kiếm như sao? Thầy có việc cho nó làm. Okay. Cái con chim bồ câu nó làm gì? Chim bồ câu nó biết nó đang khổ rồi nó phiền não. Thì nó thương vợ, mất vợ mới nghĩ nó làm gì. Từ khi con rắn ra cái con rắn nó ý thức là mình đã đang làm rất nhiều người làm ở làng khổ sở thì làm gì. Trong khi mà con chó sói nó nhìn xong nó thấy nó xấu xí như vậy, nó khổ sở thì nó làm gì. Trong khi con cấu mà nó bị thương thương tích như vậy nó làm gì. Nắm người nó đều làm một chuyện đấy. Dễ sợ. Cái năm cái nhân vật đó, khi mà họ phiền não như vậy, họ cũng trách phải, họ tự trách. Vì thế, cái người thường đáng như con bồ câu đó, nó phải nổi giận, đó là tôi phải trả thù tại cái con chim diều hâu đó, nó giết vợ yêu quý của tôi. Đấy, còn rắn như vậy, nó là cái lỗi của đâu, là lỗi của tôi đâu. Nếu mình không tới nó phá tôi đâu có giết nó làm cái gì, nó phải lỗi của tôi đó, nó mới làm tôi khổ. Nó mới làm lỗi, nó mới làm tôi khổ sở, tôi đâu có làm lại khổ sở, nó phải lỗi tôi đó. Không cho Phá Lan nói là tôi là xui xẻo, đúng không? Nói tại sao ai cũng hiện may mắn của tôi là xui xẻo, khổ sở. Rồi mình sẽ chán được. Con sống, con đấu cũng vậy. Nổi giận, tại sao quý vị vây đánh tôi. Tôi sẽ rình mỗi người, đánh từng người được ai không? Quý vị đánh hơn tôi được không? Cái ông tu sĩ thì sao? Có thể năm người đó họ quyết định tu tiếp, họ nói bây giờ tôi nguyện việc tôi sẽ đó cuộc đời của tôi để tôi giải quyết khuyết điểm của tôi. Okay. Thì họ họ không có thành Phật được, nhưng về sau thì họ tu, họ thăng lên, họ thăng được từ và cuối cùng họ học cái việc tu sĩ thành Phật. Thì vì biết không, cái thế giới nó nhỏ chứ sợ cái việc tu sĩ thành nó cái gì rồi là sau này thành Phật tất cả mọi người Phật là vì tu sĩ. Okay. Biết cái con chim bồ câu là ai không? Thành Aniruddha. Anuddha là cái gì là đệ tử đầu tiên của giác ngộ của Phật. Biết cái con rắn là ai không? Thành sau con rắn trở thành là Xá Lợi Phật, cái vị đệ tử có trí tuệ nhất của Phật. Okay. Là cái con sói lang sau này trở thành Ca Diếp, thành ba Ca Diếp là cái vị tổ sư sơ tổ đầu tiên của cái dòng chánh tông đại thừa. Okay. Là cái vị con gấu sau này thành đại lục kỳ, thành cái thế giới nhỏ như sợ là tinh tu chung với nhau. Nếu có chuyện thấy hãy coi yên căng mắt gì không. Cuối cùng thầy sẽ nhắc cái gì, nhiều khi mình không có cái giải pháp, mình chưa thấy được cái giải pháp. Nhiều khi người ta giảng như mình, ông thầy cũng giảng như mình đó, cái biện pháp rằng mình cũng chưa hiểu được. Thành ra chỉ cần mình quyết định, mình lập cái nguyện, mình sẽ giải cái vấn đề đó, chắc chắn mình sẽ giải quyết. Phật đã giải quyết rồi. Vì gì? Quyết định và giải quyết được cái phiền não chắc chắn sẽ giải quyết.
Quý vị quyết định là một ngày nào đó sẽ hiểu được,
một ngày nào đó quý vị sẽ hiểu được. Năm cái gì đó họ giải quyết được tại vì họ không có bỏ cuộc. Quý vị mặc dù khi mà quý vị mà ngừng lại mà không mà không chết chỗ đó cái gì sẽ mất cái cơ hội.
Ok,
thầy nói cái việc đa số những người mà đọc của chị sẽ không thấy được những cái bài học đó. Thì mình thấy khi một cái câu chuyện thì cứ nhìn biết những cái chuyện này rất nhiều người đọc. Thành ra thầy sẽ nghĩ là rất nhiều người đọc biết cái chuyện này, nhưng rất ít người mà có thể thấy được ý nghĩa của cái câu chuyện. Đừng tin tưởng những cái giáo lý đại thừa sâu như vậy, mình thấy nó cơ như vậy. Thầy con cái pháp đại bi sáng này cái thầy thì nói là thôi giờ mình chơi tập tài, thôi giờ mình cũng cần làm nữa. Anh làm xong thành cái pháp này, những cái trì pháp này, những cái thành tâm trì là cứ chỉ đưa cái mình mong cầu sớm hơn cái điều càng thành tâm thì mình có thành tới sớm. Là bên nói là ngài có cái một đáp nói rằng nếu như cái trì thì chú là 21 ý mà cũng được theo ý thì to ta người sẽ không thành. Thành ra bây giờ là ngài đã thành Phật rồi, thành ra nó có hiểu gì. Rồi trước mình đầy khôn, đầy để xin bản thân. Cái gì đi không? Mình phải bắt đầu cái lòng tham. Cái lòng tham nó cần thiết. Như được cái tham này, tham đúng cái thì cái tham còn có lý. Mình tham được bản sanh là chuyện rất là tốt. Đấy. Quý vị này, tôi nói hỏi thầy đó là thầy nói dạy với con là không được chấp vào những cảnh giới. Okay. Không được chấp vào cái gì hết. Rồi xong thầy dạy con phải đi bản thân cầu bản sanh, phải niệm Phật. Rồi bây giờ không phải con phải xả mà cái gì đà luôn sao? Cái gì thấy không? Cái gì tham không thể tưởng được. Cái gì muốn biết ngay lập tức, cái gì muốn có được ngay lập tức. Anh chúng tôi dạy cái gì con khách bắt đầu là nó có lòng tham như vậy. Nhưng để cái gì tiếp tục tu sẽ một ngày đó sẽ được dạy là được xả cái lòng tham luôn. Một ngày nào đó khi mà tới cái trình độ rồi thì chúng tôi sẽ dạy cái gì để xả. Hay quá, cảm ứng nó độ như vậy. Mà ông tới ông nói, ông tùng cái chú ông chặt luôn, cái chú là ôm ma ni bát cái hồng, ông chồng ôm ba bát ba, ôm ma ni bát ba ma, ôm ma ni bát nghe ngu, ông hình chặt đấy. Lòng thành tâm, lòng tin, tham tôi được nhiều tiền, trúng số độc đắc thì tôi để đổi cái tín ngưỡng của tôi để có thể nhiều vợ hơn được. Ok, tham là rất rồi, nhà cái gì mà muốn bản thân mình thế tôi được làm, tham rất là tốt. Thầy nói cái đây là thầy chán rồi, dễ sợ. Và khi đứng trước ai dạy thầy cái lòng tham đó thầy được rồi. Như thầy đã từ lâu rồi làm gì bây giờ? Thì biết cái lòng tham mình chỉ là đạt cái mục tiêu rồi. Quý vị biết không? Mình chỉ đạt cái mục tiêu thôi. Xong mình cố gắng hết sức là mình chú tâm mình tu tụng thanh bốn biến, mình tu pháp niệm Phật không bốn biến. Mình cần biết thế nào mình tập, mình chỉ làm thôi. Thì cái pháp của Bồ Tát nói là khi đặt cái mục tiêu như vậy, cứ làm là Bồ Tát là cứ đường tới đó một cách tụng thanh bốn biến. Thì khi chú tụng không bốn biến là sẽ được. Mình cần biết là mình bỏ cái chữ thời gian. I can help you. Yes. Nói là rồi như thế. Bạc bẽo. Đau người. Hôm nay một ngồi là cái đầu nó không phải khác không? Thầy hỏi là vẫn còn đau, tới giờ vẫn còn đau. Thì nói thầy tham, trời bây giờ ông mới không trời. Mà cứ mà nói là ai mà dám tới tu với thầy.
Đông sao đâu?
Cái pháp chứng đại bi là một cái pháp mà chữa bệnh rất quan trọng là cái quan trọng. Thank you. đây mặt niềm khổ con người nhắc niềm con người nhắc thành thành ra mình phải nó sẽ tiếp niềm đi dùng chưa
tôi nhớ trang 51